Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về trái tim. Hiểu biết về trái tim đã trở thành quá cần thiết đối với mỗi người. Vì khi biết rõ về hoạt động của trái tim, chúng ta sẽ trở thành thầy thuốc tự chữa bệnh cho chính mình. Chính vì vậy mà chúng tôi mời quý thính giả cùng đi tìm những điều mà các nhà khoa học đã biết về trái tim. Các y sĩ bảo rằng đừng quá lo về trái tim như một số đông người khỏe mạnh trên thế giới thường quan tâm. Chúng ta nên cảm tạ Chúa vì Ngài đã đặt trong lồng ngực của mỗi chúng ta một cơ quan tinh tế nhất, lại bền chắc nhất. Có thể nói trái tim của chúng ta là một bộ máy chạy lâu nhất, chắc chắn nhất và mạnh nhất so với bất cứ bộ máy nào của loài người chế tạo ra. Khi ta hiểu rõ hoạt động của trái tim, ta sẽ cảm thấy vui sống hơn và bớt đi nhiều lo âu không cần thiết. Nếu bạn có dịp tiện, hãy mượn ống nghe của một người thầy thuốc, rồi tự đặt ống nghe lên ngực mình mà nghe. Bạn sẽ nghe được nhịp của sự sống khi máu tràn qua những cái van tim và những tâm thất của một cái bơm kỳ lạ vô cùng. Vì thật ra, về phương diện cơ học, trái tim chỉ là một cái bơm đưa máu có tải theo oxygen, thức ăn hay là chất thải đến khắp tất cả các mạch máu trong cơ thể. Mỗi phút, trái tim đưa khoảng 6 lít máu đi một vòng từ tim đến các cơ phận của thân thể, rồi trở lại tim. Tính ra mỗi ngày hay trong 24 giờ đồng hồ, trái tim nhận và bơm ra vào khoảng từ 7 đến 9.000 lít máu. Nếu kể trung bình một đời người là 70 năm, thì trong 70 năm đó, trái tim đã bơm vào khoảng 500 triệu lít máu. Đặc biệt là trong suốt thời gian 70 năm ấy, máy bơm không bao giờ nghỉ một giây. Trái tim là một bắp thịt. Theo nguyên tắc thì bắp thịt không nghỉ ngơi sẽ không thể hoạt động được. Tuy nhiên người ta bảo rằng tim vẫn vừa làm việc vừa nghỉ. Tính ra thời gian tim nghỉ vẫn gấp đôi thời gian tim làm việc hay đập. Ngoài ra mặc dù nó nặng chỉ khoảng có 1/200 sức nặng toàn thân, tim cần một lượng máu là 1/20 tổng số máu trong hệ thống tuần hoàn. Tim của chúng ta to bằng nắm tay. Chung quanh có một cái bọc tim gọi là bao tâm. Tim dính vào thân thể nhờ các mạch máu lớn phát xuất từ các phần dưới của tim. Tim treo giữa lồng ngực, đầu mũi hướng về phía ngực trái. Tim chia thành hai phần, bên phải và bên trái. Mỗi phần là một cái bơm máu riêng. Mỗi một bên tim lại chia làm hai phần nữa. Phần trên gọi là tâm nhĩ, phần dưới gọi là tâm thất. Tâm nhĩ là nơi nhận máu từ các tĩnh mạch đổ về tim. Trong khi đó thì tâm thất bơm máu từ tim vào động mạch, đi khắp thân thể. Bắp thịt của tim lại còn được cấu tạo, có những từng lớp và đan vào nhau, đến nỗi tim có thể ép, vặn, hay nói đúng hơn là vắt từng giọt máu trong tâm thất để bơm vào động mạch. Câu hỏi người ta đặt ra là cái gì làm cho tim đập? Đó là câu hỏi đã được nhà khoa học Galen đặt ra 17 thế kỷ trước đây và không tìm ra được câu trả lời cho đến tận năm 1890. Người ta mới đoán rằng tim đập là nhờ năng lực điện hóa nào đó. Ngày nay người ta bảo rằng tim là một cái bơm bằng bắp thịt có truyền điện với mục đích là giữ cho máu được tuần hoàn qua hai mạch chính, một mạch khởi từ tâm thất ra. Đây là mạch lớn đưa máu đi toàn thể các cơ quan với mục đích là duy trì cho các tế bào sống. Một mạch khác ngắn hơn đi từ tâm thất hữu đến phổi. Mạch này có mục đích giúp cho máu thải các chất carbon dioxide trong máu và nhận vào oxygen sinh động mới mẻ. Để hiểu rõ hoạt động của máu, chúng ta cần lần theo dòng máu của mạch máu thật cẩn thận. Máu đen có mang carbon dioxide và chất thải mà nó đã nhặt nhạnh khi chạy qua các tĩnh mạch được đưa vào tâm nhĩ hữu. Khi tâm nhĩ đã đầy, thì cái van ở dưới đáy tâm nhĩ mở ra và máu đổ vào tâm thất bên dưới. Khi tâm thất đầy, thì sức ép của tim làm cho van đóng lại và phồng lên. Sức ép đó đồng thời cũng mở ra một loạt những cái van khác để cho máu chảy vào một mạch chảy qua phổi. Trong phổi, máu được lọc nhờ các lớp màng phổi và thải carbon dioxide ra để nhận oxygen mới mẻ vào. Khí này do từ không khí bên ngoài. Và như vậy, máu đen đã được lọc thành máu đỏ. Công việc lọc của phổi xảy ra trong một thời gian ngắn hơn 10 giây đồng hồ. Trong khi đó, tâm thất tả mạnh hơn tâm thất hữu tiếp tục công việc theo một nhịp độ phù hợp với tâm thất hữu. Khi máu đã được lọc, máu sẽ trở về tâm nhĩ tả. Khi tâm nhĩ tả đầy, thì van ở đây lại mở ra và tâm thất lại đầy máu. Trong khoảng một phần mấy của một giây đồng hồ, tâm thất tả bắt đầu co lại và đẩy hết lượng máu đã nhận được vào động mạch. Khi sức ép trong động mạch lớn hơn sức ép ở tim, thì các van hình bán nguyệt đóng lại. Khi đóng như vậy, tim gây nên tiếng động. Người ta gọi động mạch là con sông sự sống. Con sông ấy sẽ đưa máu đến các mạch máu nhỏ và các mao quản và cuối cùng là các tế bào. Sau đó tim lại hoạt động như ban đầu. Tim cứ hoạt động như vậy đều đều, nghĩa là co, bóp rồi buông thả. Khi nghe bằng ống nghe tim, ta thấy có hai tiếng đập, một tiếng nặng, một tiếng nhẹ. Đó là những tiếng mở, đóng của những van trong tim. Tim cứ hoạt động như thế đều đều, từ ngày này sang ngày nọ, năm này đến năm khác. Tim đập mặc dù ta mạnh hay yếu, ngủ hay thức, ta làm gì hay sống như thế nào. Với một sức bền bỉ lạ lùng hơn bất cứ cái máy nào loài người chế tạo và lại rất chính xác. Khi Chúa Giêsu bị hành hình trên cây thập tự, có một người lính đâm một mũi giáo vào hông ngài, thì máu và nước chảy ra. Lúc ấy, Chúa đã chết. Người ta đồn rằng người lính ấy tên là Longinus, khi chết đi được chôn ở vùng đất mà ngày nay là nhà thờ Thánh Maria trong tỉnh Lyon bên Pháp. Trên bia mộ của anh ta còn ghi lại những lời này: đây là mộ chí của Longinus, người đã đâm giáo vào hông Chúa cứu thế. Chúa Giêsu đã đổ máu không phải chỉ vì mũi giáo của một người lính này. Thật ra, tất cả nhân loại đã giết chết Chúa Giêsu. Toàn thể nhân loại đã đứng lên làm đổ máu Chúa Giêsu. Nhưng vụ Chúa Giêsu chết không phải là một vụ thảm sát, mà chính là một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng nào cũng có hàng nghìn người, hàng vạn, có khi hàng triệu người đổ máu. Trong cuộc cách mạng của Chúa Giêsu, chỉ có một mình Ngài đổ máu. Chính vì vậy mà cuộc cách mạng của Chúa Giêsu khác hẳn mọi cuộc cách mạng của loài người. Chúa Giêsu đã đổ máu để cho cả nhân loại không còn phải chết vì tội nữa. Vì giọt máu của Ngài không phải giọt máu của một người tử đạo. Chúa Giêsu đã chết để thay thế cho toàn thể nhân loại. Máu Ngài đã thành máu của sinh tế, dâng lên cho Thiên Chúa chuộc tội lỗi cho mọi người. Ngày nay, những người tin nhận Chúa Giêsu thì được tha thứ tội lỗi, được tái tạo đời sống, được trở thành những con người mới và sống với tình yêu và thánh khiết do Chúa ban cho. Máu là biểu hiệu của sự sống, nhưng thật sự máu cũng là sự sống. Máu của Chúa Giêsu là máu đổ ra để đem sự sống đến cho tất cả mọi người. Sự sống mà Chúa đem lại là loại sự sống gì? Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Ta đến để cho chiên được sống và sống phong phú dư dật." Mọi người trên đời đang sống cuộc sống đầy âu lo, nghi ngờ, thù hận. Đó là kết quả của những tội ác từ đời này truyền sang đời kia và của mỗi người. Chúa Giêsu đã chết để làm sinh tế chuộc tội cho mỗi một người. Ai tin nhận Ngài thì được tha tội, được hưởng an bình trong tâm hồn, được biết rõ mục đích của sự sống và có hy vọng về tương lai. Chúa Giêsu đem đến cho mỗi người một sự sống xa lánh những giá trị tầm thường, mà hướng về những gì cao đẹp vĩnh hằng. Giọt máu của Chúa Giêsu đổ ra không phải là giọt máu của một kẻ tử tội. Ngài đã đổ máu để giải phóng tất cả những cuộc đời còn đang bị tội lỗi xiềng xích. Đến với Chúa Giêsu để được tha thứ. Hãy đến với Chúa Giêsu để không còn tiếp tục những ngày sống thất bại. Hãy đến với Chúa Giêsu để được băng bó những vết thương của cuộc đời khổ sở đưa đến. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta có thể kêu cầu, có thể xin cứu giúp, vì chính Ngài là nguồn sống. Máu Ngài đã đem đến sự sống. Bạn có muốn sống thật hay không? Chỉ trong Chúa cứu thế Giêsu, người ta mới hiểu sống thật nghĩa là gì mà thôi.